Ban Việt ngữ Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phiêu Luật Tân xin kính chào quý vị và các bạn. Hôm nay thứ Bảy, 24 tháng 6 năm 2006. Trong chương trình phát thanh này, sau phần tin tức tôn giáo, chúng tôi sẽ có một thời sự. Mời quý vị và các bạn theo dõi những lời của Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 nói về việc bổ nhiệm vị Tân Quốc Vụ Khanh Tòa Thánh. Kế đó là các đề mục chuyện tử tế, đọc sách noi gương mẹ Maria và cuối cùng như thường lệ là những phút cầu nguyện. Để mở đầu chương trình phát thanh sáng nay, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tức tôn giáo do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Tin Nhật Bản. Theo tin của Hội đồng Giám mục Nhật Bản, vào ngày 7 tháng 5 năm 2006, Bộ Phong Thánh ở Roma đã tán thành việc tuyên phong chân phước cho Petro Kasui Kibe và 187 vị tử đạo nước Nhật, những người đã hy sinh mạng sống vì đức tin trong thế kỷ thứ 17. Hiện nay Giáo hội Nhật Bản đã có 26 thánh tử đạo và 205 chân phước. Cha Fujiuki, thư ký của Ủy ban Giám mục Nhật Bản, đặc trách việc đệ trình hồ sơ của các vị tử đạo, cho biết rằng lễ nghi tuyên phong chân phước rất có thể sẽ diễn ra sau tháng 5 năm 2007. Được biết là vào tháng Giêng vừa qua, Đức Giám mục Junichi Nomura, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Nhật Bản, và Đức Giám mục Osamu Mizobe, Chủ tịch Ủy ban nói trên, đã cùng với cha Hirabayashi Waroma nộp bản thỉnh nguyện xin tuyên phong chân phước cho các vị tử đạo, với chữ ký của tất cả các giám mục thuộc Hội đồng Giám mục Nhật Bản. Đức Hồng Y, nguyên Tổng Giám mục Tokyo, cũng đích thân nộp một thỉnh nguyện thư với cùng một nội dung cho Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16. Ngài họp Cơ mật viện Hồng Y để cứu xét lần cuối cùng hồ sơ của các vị tử đạo này chưa được ấn định. Tuy nhiên, theo Đức Giám mục Mizobe, gần như chắc chắn là các vị Hồng Y sẽ đồng ý với quyết định tuyên phong chân phước. Sau đó, Đức Thánh Cha sẽ ký tên và công bố tông sắc tuyên phong chân phước. Tại buổi họp trong tháng 6 năm nay của Hội đồng Giám mục Nhật Bản, Đức Giám mục Mizobe đề nghị thiết lập một ủy ban đặc biệt nhằm chuẩn bị cho lễ nghi tuyên phong chân phước. Theo thông tấn xã Fides, việc tuyên phong chân phước cho 188 vị tử đạo nước Nhật sẽ là một biến cố phi thường cho giáo hội tại Nhật Bản, mang lại sự phấn khởi, niềm vui chan chứa và an ủi thiêng liêng cho đoàn chiên công giáo nhỏ bé trong đất nước mặt trời mọc. Hiện nay nước Nhật đã có thánh Paulo Miki và 25 bạn tử đạo được giáo hội toàn cầu mừng kính vào ngày 6 tháng 2 hàng năm. Những vị này đã bị đóng đinh trên một ngọn đồi mà nay gọi là Núi Thánh, cạnh thành phố Nagasaki. Tại châu Á, những nước sau đây hiện đang dẫn đầu về con số các thánh và chân phước. Thứ nhất, Trung Hoa, 120 vị, được tuyên hiển thánh ngày 1 tháng 10 năm 2000. Đó là chưa kể một vị thừa sai người Pháp ở Trung Hoa là cha Jean-Gabriel Verboy, đã được tuyên hiển thánh ngày 2 tháng 6 năm 1996. Đứng hàng thứ hai là Việt Nam, 117 thánh tử đạo, được tuyên phong ngày 19 tháng 6 năm 1988, và một chân phước tử đạo được tuyên phong ngày 5 tháng 3 năm 2000. Đứng hàng thứ ba là Đại Hàn, với 103 thánh tử đạo, được tuyên phong ngày 6 tháng 5 năm 1984. 103 vị này hoàn toàn là người Đại Hàn, trong khi Việt Nam, trong tổng số 117 thánh tử đạo, thì có 96 vị thánh người Việt Nam, và những vị còn lại là những vị truyền giáo. Nếu 188 vị tử đạo nước Nhật được tuyên phong chân phước vào năm 2007 tới đây, giáo hội Nhật sẽ có 26 vị hiển thánh và 393 vị chân phước. Việt Nam hiện đang có khoảng 1.000 vị tử đạo, mà hồ sơ vẫn còn đang được tòa thánh nghiên cứu. Tin Việt Nam. Ngày lễ sinh tại hạt Bảo Lộc và hạt Đơn Dương. Kể từ năm Thánh 2000, giáo phận Đà Lạt đã thiết lập những ngày lễ giáo phận, trong đó có ngày lễ sinh, tức là các thiếu nhi giúp lễ, nhằm giúp cho các em lễ sinh nâng cao phẩm chất đức tin trong khi thi hành nhiệm vụ. Giáo hạt Bảo Lộc đã đáp ứng lời kêu gọi của giáo phận, tổ chức ngày lễ sinh này từ năm ngoái 2005, vào lễ Mình Máu Thánh Chúa. Năm nay, ngày lễ sinh giáo hạt Bảo Lộc được tổ chức tại nhà thờ Suối Mơ, quy tụ được 610 em thuộc 25 giáo xứ và giáo sở. Từ 9 giờ rưỡi sáng ngày 18 tháng 6, các em đã tập trung về Suối Mơ, cho dù thời tiết không mấy thuận lợi. Sau khi cha quản hạt nhắn nhủ và khai mạc, các em đi vào trò chơi kinh thánh, hầu như phải vượt qua mọi suối, thác và đồi trong chu vi giáo xứ Suối Mơ. Các em cũng phải đi qua 3 cuộc thi giáo lý kinh thánh. Sau cùng để kết thúc ngày lễ sinh, Đức Giám mục Đà Lạt đã về dâng lễ cho các em vào lúc 15 giờ cùng ngày. Trong bài giảng, Đức Giám mục Đà Lạt đã dựa vào lời Chúa và kinh nghiệm bản thân thời lễ sinh để nhắc nhở các em hãy biết quý trọng hồng ân mà nhiệm vụ trao ban. Sau thánh lễ, Đức Cha đã trao giải thưởng cho các đội xuất sắc, và ngày lễ sinh giáo hạt Bảo Lộc đã bế mạc vào lúc 5 giờ chiều cùng ngày. Và được biết, hôm thứ Tư 14 tháng 6, tại khuôn viên nhà thờ Lạc Viên, đã được tổ chức ngày lễ sinh của hạt Đơn Dương. Đúng 8 giờ 30 phút, Linh Mục Quản sứ Lạc Viên thay mặt các cha trong giáo hạt chào mừng các em lễ sinh và khai mạc ngày sinh hoạt truyền thống lễ sinh Đơn Dương năm 2006. Các em được phân tán thành những khối nhỏ để sinh hoạt làm quen, không phân biệt giáo xứ. Và lúc 9 giờ các em được tập trung tại nhà sinh hoạt của giáo xứ để tham dự cuộc thi đố vui lời Chúa. Đức Giám mục Giáo phận Đà Lạt đến nói chuyện với các em lễ sinh khoảng nửa tiếng đồng hồ. Ngài dựa theo một lá thư của Đức Giáo Hoàng nói với các em giúp lễ để chia sẻ và nhắn nhủ các em lễ sinh Đơn Dương 3 điều. Trước hết, mỗi lễ sinh phải ý thức việc phục vụ bàn thờ là một vinh dự, vì không ai được phép lên cung thánh vào giờ cử hành phụng vụ. Và thánh lễ là một hy tế thiên thánh của Chúa Giêsu, mà giúp lễ lại hầu cận giúp linh mục cử hành hy tế cao cả đó. Thứ đến, lễ sinh phải siêng năng chu toàn phận vụ của mình một cách tốt đẹp để phục vụ cộng đoàn. Và cuối cùng, lễ sinh phải có lòng yêu mến Chúa Giêsu thánh thể bằng cách năng xưng tội, siêng đi lễ và luôn cầu nguyện để làm nảy sinh những ơn gọi linh mục. Thánh lễ kính Mình Mẫu Thánh Chúa như là đỉnh cao và hội tụ của ngày sinh hoạt được cử hành vào lúc 10 giờ 45 phút. Đức cha Phêrô đã chủ sự thánh lễ đồng tế cùng với 9 linh mục trong giáo hạt Đơn Dương và có sự tham dự của giáo dân Lạc Viên để cầu nguyện cho các em lễ sinh. Tin Hoa Kỳ. Sáng lập viên và giám đốc của hãng tin Công giáo Zenith là ông Jesus Colina, là một trong 3 người được nhận giải thưởng về phục vụ cho hòa bình, được tổ chức có tên gọi là Con Đường Đến Hòa Bình trao tặng. Cũng được vinh dự trong số này là ông Gary Cripp, sáng lập viên tổ chức Dọn Đường, và đại sứ tiến sĩ Dino Samaha, phó chủ tịch và chủ tịch ban điều hành của phòng thí nghiệm về dược học trị liệu của Hoa Kỳ. Chủ tịch của tổ chức Con Đường Đến Hòa Bình là Đức Tổng Giám mục Celestino Migliore, quan sát viên thường trực của Tòa Thánh tại Liên Hiệp Quốc. Tổ chức này đã được thành lập để ủng hộ cho các công việc và sứ vụ của Tòa Thánh tại Liên Hiệp Quốc. Giải thưởng đã được trao hôm thứ Ba tuần trước trong một buổi lễ được diễn ra tại trụ sở của Liên Hiệp Quốc ở New York. Vào năm 1997, ông Colina đã thành lập hãng tin Công giáo Zenith, một hãng tin độc lập và bất vụ lợi trên mạng Internet, nhắm vào việc loan truyền thông điệp của giáo hội Công giáo, đặc biệt là những giảng dạy về mặt xã hội của giáo hội. Nhóm làm việc cho hãng tin Zenith gồm có 52 nhà báo, nhà viết văn, các phiên dịch, các kỹ thuật viên và những người quản trị đến từ 14 quốc gia. Hãng tin Zenith phổ biến tin tức bằng 6 thứ tiếng, và hiện có hơn 400.000 người đăng ký nhận tin. Vào năm 1998, ông Colina đảm nhận dự án của mạng lưới Internet của giáo hội tại Mỹ Châu Latin. Đây là một dự án của Hội đồng Giáo hoàng đặc trách về truyền thông xã hội và của Hội đồng các giám mục Mỹ Châu Latin. Vào năm 2003, ông Colina trở thành đồng sáng lập viên và đồng giám đốc của trang điện tử quy tụ những nhà báo công giáo nổi tiếng Tây Ban Nha. Giải thưởng cho ông Colina như là cách để nhìn nhận sự đóng góp của ông cho giáo hội trong việc giúp loan truyền những giảng dạy của giáo hội về hòa bình và về tính nhân bản của con người, và đã tường thuật rất hữu hiệu về công trình của Tòa Thánh tại Liên Hiệp Quốc. Ông Gary Cripp, người Hoa Kỳ, sáng lập viên của tổ chức Dọn Đường, vào năm 2003, với mục đích là nối nhịp cầu giữa các tôn giáo thông qua những sự trao đổi về văn hóa, kỹ thuật và trí thức. Cao quý và nổi bật nhất chính là ông đã tổ chức một cuộc gặp gỡ rất đông đảo những người Do Thái để gặp gỡ với Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị để cảm ơn Ngài về tất cả những gì mà Ngài đã làm cho người Do Thái và đất nước Israel. Vào ngày 29 tháng 7 năm 2000, Đức Cố Giáo Hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị đã vinh danh ông Cripp, và ông đã được trao phó cho chức hiệp sĩ điều hành trưởng của Hội Kỵ Mã Thánh Gregory Cả Giáo Hoàng. Ông Cripp là người Do Thái thứ bảy được vinh danh này. Vào ngày 12 tháng 9 năm 2002, ông Cripp được trao giải thưởng Cây Sự Sống 500 năm từ Quỹ Quốc gia Do Thái vì công việc của ông cho nhà nước Israel, cho người Do Thái và cho giáo hội công giáo. Gần đây nhất, vào ngày 23 tháng 7 năm 2005, ông đã được Nữ hoàng Anh quốc Elizabeth Đệ Nhị mời vào Hội dòng Thánh Gioan của Anh giáo. Ông đã được trao giải thưởng như là cách để nhìn nhận về sự cam kết không mệt mỏi của ông để cổ võ cho hòa bình và cho sự hài hòa giữa các dân tộc có nhiều truyền thống đức tin khác nhau.
Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là phần tin tức tôn giáo. Tiếp sau đây trong một thời sự, mời quý vị và các bạn theo dõi những lời của Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 nói về việc bổ nhiệm vị tân quốc vụ khanh Tòa Thánh do Mai Hương trình bày.
Quý vị và các bạn thân mến, thứ năm vừa qua, ngày 22 tháng 6, phòng báo chí Tòa Thánh đã công bố việc Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 bổ nhiệm Đức Hồng y Tarcisio Bertoni, tổng giám mục Genova, miền Trung Bắc Italia, làm tân quốc vụ khanh Tòa Thánh, kế nhiệm Đức Hồng y Angelo Sodano, đương kim quốc vụ khanh, được chấp nhận nghỉ hưu vì tuổi cao. Các quan sát viên ghi nhận có hai chi tiết mới lạ trong việc bổ nhiệm này. Trước hết là việc bổ nhiệm, tuy được công bố hôm 22 tháng 6, nhưng chỉ bắt đầu có hiệu lực vào ngày 15 tháng 9 tới đây mà thôi. Đức Hồng y Sodano vẫn còn là quốc vụ khanh Tòa Thánh với đầy đủ mọi quyền hành như trách vụ đòi hỏi cho đến ngày 15 tháng 9. Chi tiết thứ hai được các quan sát viên ghi nhận. Đó là tiếp liền với việc bổ nhiệm được công bố hôm thứ Năm 22 tháng 6, thì vào ngày thứ Sáu 23 tháng 6, Đức Thánh Cha cho công bố bức thư ngắn mà Ngài vừa gửi cho Tổng giáo phận Genova, để giải thích lý do tại sao Ngài đã chọn bổ nhiệm Đức Hồng y Bertoni làm tân quốc vụ khanh Tòa Thánh, kế nhiệm Đức Hồng y Angelo Sodano. Bức thư của Đức Thánh Cha được đề ngày 22 tháng 6, tức là đúng ngày công bố quyết định bổ nhiệm. Được biết, Đức Hồng y Bertone đã từng là Tổng Thư ký Bộ Giáo lý Đức Tin trong vòng 7 năm, khi Đức Thánh Cha còn là Hồng y Tổng trưởng Bộ này. Đức Hồng y Bertone đã được bổ nhiệm làm Tổng giám mục Genova cách đây 3 năm mà thôi, tức là vào cuối năm 2002 đến nay, và Ngài đã được Đức Gioan Phaolô Đệ Nhị thăng tước Hồng y vào tháng 10 năm 2003. Giờ đây, trong một thời sự này, kính mời quý vị và các bạn theo dõi nguyên văn bức thư của Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 gửi cho Tổng giáo phận Genova, giải thích về lý do tại sao Ngài đã chọn bổ nhiệm Đức Hồng y Bertoni về Roma làm tân quốc vụ khanh Tòa Thánh, kế nhiệm Đức Hồng y Sodano nghỉ hưu. Đức Thánh Cha đã viết như sau. Kính chúc sự bình an cùng với phép lành Tòa Thánh cho tất cả anh chị em tín hữu rất thân mến của Tổng giáo phận Genova. Tôi viết những dòng này gửi đến anh chị em nhân dịp công bố việc bổ nhiệm vị tân giám mục của anh chị em làm tân quốc vụ khanh tòa thánh. Trong thời gian 3 năm, trong đó Đức Hồng Y tổng giám mục của anh chị em đã hướng dẫn giáo hội tại Genova. Anh chị em đã đánh giá được những tài năng và những đức tính làm cho Ngài trở thành vị chủ chăn trung thành, đặc biệt có khả năng liên kết mối quan tâm mục vụ với việc chuẩn bị giáo thuyết. Chính những đặc tính này, cùng với việc hiểu biết và tin tưởng lẫn nhau, đã được phát triển trong những năm phục vụ chung tại Bộ Giáo lý Đức tin, là những yếu tố đã hướng tôi đến việc chọn Ngài cho trách vụ cao cả và tế nhị, nhắm phục vụ cho giáo hội phổ quát tại tòa thánh. Tôi biết rõ mình đã đòi buộc Đức Hồng Y Bertone phải hy sinh to lớn. Tôi biết rõ rằng hy sinh của các tín hữu đã được trao phó cho Ngài chăm sóc cũng to lớn không kém. Nhưng tôi chắc chắn rằng lòng mộ mến và lời cầu nguyện của Đức Hồng Y cho Cộng đoàn Tổng giáo phận Genova của anh chị em sẽ được đem theo với Ngài về nơi ngay tòa của Thánh Phêrô. Lịch sử của Tổng giáo phận anh chị em cho thấy lòng trung thành đầy quảng đại đối với vị đại diện Chúa Kitô. Và tôi muốn nại đến lòng trung thành này, cả qua danh hiệu mà tôi đã chọn cho thừa tác vụ Phêrô của tôi. Danh gọi Benedicto là danh gọi của vị giáo hoàng cuối cùng đến từ Genova. Vị giáo hoàng có lòng sùng kính đối với Đức Mẹ, được tôn kính dưới tước hiệu Đức Bà của sự bảo vệ. Và tôi xin phó thác tất cả anh chị em cho Mẹ, trong giây phút chuyển tiếp tế nhị và giàu ân sủng này. Ngõ hầu luôn luôn, tất cả mọi sự đều diễn ra tốt đẹp cho những ai yêu mến Thiên Chúa. Chính dựa trên lòng quảng đại, luôn trung thành và vâng phục của anh chị em đối với tòa thánh mà tôi chuẩn bị thực hiện càng sớm hết sức có thể, việc bổ nhiệm người kế vị mới trên tòa Tổng giáo phận Genova là tòa của Thánh Siro. Tôi xin anh chị em hãy hiệp ý với tôi trong lời cầu xin Chúa Thánh Thần trợ giúp trong việc quyết định tuyển chọn này. Và ngay từ bây giờ, tôi xin bảo đảm với anh chị em rằng tôi nhớ đến anh chị em trong lời cầu nguyện, và ban phép lành cho tất cả mọi thành phần của giáo hội tại Genova, cho các vị chú chăn, cho những người tận hiến, cho các gia đình, các bạn trẻ và những anh chị em bệnh nhân. Vatican, ngày 22 tháng 6 năm 2006, Benedicto thứ 16, Giáo hoàng.
Quý vị và các bạn thân mến, tiếp sau đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi một chuyện tử tế cũng do Mai Hương trình bày.
Hai tiếng xin lỗi vô nghĩa. Đây là đề tài của chuyện tử tế tuần này của chúng tôi. Trước khi rời bỏ chức vụ, Thủ tướng Phan Văn Khải đã để lại một di sản mà một nhà trí thức ở Hà Nội gọi là mang tính đe dọa, với chủ đích bóp chết quyền tự do ngôn luận và đời sống tinh thần của toàn dân Việt Nam. Thật thế, ngày 6 tháng 6 vừa qua, ông Khải đã ký ban hành Nghị định số 56/2006 về việc xử phạt các vi phạm hành chính trong các hoạt động văn hóa và thông tin. Được biết, nghị định này sẽ có hiệu lực vào ngày 1 tháng 7 tới đây. Nghị định gồm 5 chương và 77 điều. Ngay từ đoạn 2 trong điều 1, nghị định đã quy định như sau. Các vi phạm hành chính trong các lĩnh vực văn hóa, thông tin được quy định trong nghị định bao gồm những hành vi vi phạm quy tắc quản lý của nhà nước trong các hoạt động thông tin báo chí, hoạt động xuất bản, điện ảnh, các loại hình nghệ thuật biểu diễn, hoạt động văn hóa và kinh doanh dịch vụ văn hóa công cộng, mỹ thuật, triển lãm văn hóa, nghệ thuật, nhiếp ảnh, quyền tác giả tác phẩm văn học, nghệ thuật và quyền liên quan đến công bố, phổ biến ra nước ngoài. Một nhà trí thức từ Hà Nội đã bình luận về đoạn 2 của điều 1 trên đây như sau. Ai cũng thấy rằng tại Việt Nam, mọi người dân đều có quyền tự do ngôn luận theo định hướng xã hội chủ nghĩa. Đó là thứ tự do được nhà nước Việt Cộng quản lý một cách chặt chẽ. Thứ tự do này được quy định rõ ràng từ các hoạt động thông tin, báo chí, văn học, nghệ thuật và cả quyền tác giả tác phẩm cũng phải được nhà nước quản lý. Tác giả và tác phẩm mà phải được nhà nước quản lý có nghĩa là nhà nước muốn nhào nặn cũng như muốn biến khối óc con người trở thành công cụ phục vụ đảng. Ai viết để ca tụng bác đảng thì mới khỏi bị vi phạm, tức tác giả đó đã theo đúng nguyên tắc quản lý của nhà nước, không vi phạm Nghị định 56. Mọi tác giả đều phải trở thành bồi bút của đảng. Theo nhà trí thức này, đây là cuộc cách mạng xã hội chủ nghĩa. Qua đó, Đảng Cộng sản Việt Nam chủ trương bắt người dân phải nghe theo đảng, nói theo đài. Trong chương 2, từ điều 6 đến điều 63, một cách trắng trợn, Đảng Cộng sản Việt Nam cho thấy quyết tâm muốn kiểm soát mọi động tác nào của người dân có liên quan đến quyền tự do ngôn luận và hoạt động tinh thần của người dân. Thật ra, không cần phải đợi đến ngày mùng 1 tháng 7 tới đây, người dân mới chính thức bị bịt miệng siết cổ. Ngay từ năm ngoái, Quốc hội Cộng sản Việt Nam đã thông qua điều được gọi là Luật An ninh Quốc gia, và sau đó, chính phủ của ông Phan Văn Khải ban hành Nghị định số 38 để đòi hỏi người dân của một nước dân chủ gấp triệu lần các nước trên thế giới như sau. Muốn tụ tập đông người, biểu tình, phải gửi bản đăng ký đến Ủy ban Nhân dân có thẩm quyền, với đầy đủ chi tiết từ tên tuổi, địa vị, người hay tổ chức đăng ký, mục đích, ngày giờ, địa điểm tập trung. Nghị định này còn đòi hỏi người tổ chức phải cung cấp tên của các tổ chức dự kiến tham gia, cùng tên tuổi của người đại diện tổ chức, số người tham gia, v.v. Dĩ nhiên, người Việt Nam nào cũng biết rằng phải đăng ký, tức phải xin phép, nhưng cho hay không là quyền của nhà nước toàn trị. Mới đây, chuyện hạn chế quyền tự do ngôn luận và phát biểu lại còn quái gở hơn. Theo tường thuật của báo Thanh Niên, tại hội nghị về tập huấn và thi hành Luật An ninh Quốc gia và Nghị định 38 diễn ra tại Sài Gòn ngày 20 tháng 6 vừa qua, Thiếu tướng Công an Trần Đình Nhã, Vụ trưởng Vụ Pháp chế, giải thích cặn kẽ rằng hoạt động tập trung đông người nơi công cộng là tập trung từ 5 người trở lên tại các khu vực, địa điểm phục vụ cho mọi người như vỉa hè, lòng đường, quảng trường, cơ sở kinh tế, văn hóa, nơi sinh hoạt công cộng. Mọi cuộc tụ tập như thế cần phải có phép của chính quyền địa phương. Như vậy, chỉ cần 5 người thấp cổ bé miệng, bị cường hào địa phương cướp của cướp nhà, vác chiếu ra nằm ở vườn hoa mai xuân thưởng để khiếu kiện lên trên, thì cũng đã là một cuộc tụ tập bất hợp pháp. Đã bị ức hiếp ở địa phương, nay lại còn bị trừng phạt vì tụ tập bất hợp pháp. Có người dân nào trên hành tinh này bị đọa đày như thế không? Trên mạng lưới của đài BBC, một thính giả từ Việt Nam đã viết như sau. Nếu cứ tụ tập từ 5 người trở lên mà phải xin phép, thì từ nay hát karaoke cũng phải khai báo, đi chơi tập thể cũng phải khai báo. Theo tôi, hãy làm cho mỗi người dân một cái chuồng sắt sẽ dễ quản lý hơn và rất ư là bảo đảm an ninh quốc phòng, trật tự xã hội. Liệu Thủ tướng Phan Văn Khải và nhà nước Cộng sản Việt Nam có nghe được đề nghị trên đây không? Hay có nghe, nhưng vì trái tim đã quá chai đá mà chẳng còn biết xấu hổ chăng? Ngày 16 tháng 6 vừa qua, ông Phan Văn Khải đã làm một hành động mà người ta tưởng là rất căng trường. ông đã nhắc đến một số những sai lỗi của ông, và ông đã nói hai tiếng xin lỗi. Hai tiếng xin lỗi của vị thủ tướng này không thể không làm cho người dân Việt Nam nhớ lại cũng hai tiếng xin lỗi mà, sau khi đã ra lệnh tàn sát hàng trăm ngàn người dân lành trong cuộc cải cách ruộng đất cách đây 50 năm. Chính các ông Hồ Chí Minh và Võ Nguyên Giáp cũng đã nói lên. Người ta có thể không ngượng miệng để thốt lên hai tiếng xin lỗi rất thanh cao, nhưng liền sau đó làm những hành động có khi còn đồi bại hơn chính những sai lỗi mình vừa làm. Người ta có thể không biết xấu hổ để vừa vỗ ngực khoe với thế giới về những thành tích phát triển và bảo vệ các quyền con người, và sau đó bóp nghẹt những quyền đó. Chỉ cần đặt song song cuốn sách trắng về những thành tích bảo vệ nhân quyền do Bộ Ngoại giao Việt Nam công bố hồi tháng 8 năm ngoái, và Nghị định 56 vừa mới được Thủ tướng Phan Văn Khải ký ban hành, để thấy ngay rằng hai tiếng xin lỗi hoàn toàn vô nghĩa trong chế độ Cộng sản Việt Nam. Ngày xưa, cha mẹ Việt Nam nào cũng dạy con mình nói lên hai tiếng xin lỗi. Dĩ nhiên, cha mẹ Việt Nam nào cũng biết rằng hai tiếng xin lỗi chỉ có giá trị khi nó được thốt lên từ tận đáy một tâm hồn thành thật biết hối lỗi. Thốt lên hai tiếng xin lỗi mà không có chút thực tâm hối hận, thì hình phạt sẽ mãi đè nặng trên mình là chính lương tâm sẽ không để cho mình yên. Chúng tôi xin tạm ngưng chuyện tử tế tuần này tại đây. Xin thân ái chào quý vị và các bạn và hẹn gặp lại vào thứ Bảy tuần sau.
Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp sau đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi một đọc sách do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Tìm về hiệp nhất, cuộc đàm đạo giữa chị Kiera Lubick và cô Franca Zamponini. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta đang theo dõi cuộc đàm đạo giữa chị Kiera Lubick và cô Franca Zamponini. Về đề tài hôm nay là gia đình của chị Kiera như thế nào? Chị có một người cha theo chủ nghĩa xã hội và một người anh theo cộng sản. Chị đã nói về người anh Gino của mình như sau. Tôi luôn khâm phục anh Gino về óc thông minh của anh. Ngay từ khi còn trẻ, anh đã tỏ ra rất quảng đại. Tôi còn nhớ một ngày nọ, chúng tôi đùa giỡn ầm ĩ quá. Mẹ tôi cứ trông cha tôi về để trừng phạt. Cha tôi bắt chúng tôi xếp hàng theo tuổi. Anh Gino, rồi đến tôi, đến Liliana và Carla. Ông đi qua từng đứa một, và đi đến đứa nào là cho một cái tát. Gino bị trước tiên. Khi đến phiên tôi, Gino bước ra trước, dõng dạc nói, xin cha đừng đánh Silvia, nhưng hãy đánh con. Gino tham gia cuộc phản kháng của đoàn quân Garibaldi, rồi trở thành đảng viên cộng sản. Như ngày nay, theo chỗ tôi hiểu, họ là những người nếu có bị lý tưởng cách mạng lôi cuốn là vì trước hết lý tưởng ấy tỏ ra yêu thương người nghèo và người bị đàn áp. Khi phục vụ ở bệnh viện Santa Chiara tại Trento, Gino thường phân phát cho người nghèo những gì anh có. Sau đó anh làm báo, ban đầu làm phụ tá giám đốc nhật báo Giải phóng Quốc gia, của Ủy ban Giải phóng Quốc gia tại Trento, rồi làm báo L'Unità, tức là báo hiệp nhất của thành phố Milano. Vài năm sau, Gino chuyển về Roma, và theo tôi những biến cố xảy ra ở Hungary năm 1956 chắc hẳn đã gây cho anh ấy một cuộc khủng hoảng lương tâm dữ dội. Chính anh đã truyền kinh nghiệm làm báo cho phong trào chúng tôi. Anh đã trở thành một thành viên tích cực của phong trào. Nhờ anh mà tạp chí Città Nuova, tức là Đô Thị Mới, đã ra đời. Hiện nay, anh vẫn tiếp tục cộng tác với tạp chí. Có một sự việc liên quan đến anh ấy mà theo tôi, có thể giúp tôi hiểu anh ấy rất rõ. Trong lúc còn chiến tranh, ngay sau khi Trento bị một trận mưa bom nặng nề, tôi trở về nhà, giữa bao căn nhà đổ nát, bao cây cối bật gốc, thì bất ngờ tôi gặp Gino ở bệnh viện Santa Chiara. Một gian trong bệnh viện bị bom, tất cả các phụ nữ nằm ở đó đều chết hết. Anh chỉ cho tôi thấy cảnh tượng ấy và thì thầm: "Em xem đó, mọi sự đều là hư vô." Anh đã vô tình tô đậm hơn những gì lúc đó tôi cũng đang cảm thấy, và củng cố thêm cho sự lựa chọn của tôi. Cô Franca hỏi Chiara: "Xin chị vui lòng cho biết kỷ niệm đầu tiên, kỷ niệm xa xưa nhất của chị như thế nào?" Và Chiara Lubick trả lời như sau: "Hồi ấy chắc tôi đã được 3-4 tuổi. Dịp hè, chúng tôi được đưa đi thăm một ngọn núi cao vừa vừa. Chúng tôi ngủ lại trong một gian nhà đầy cỏ khô. Đến sáng, sau khi rửa mặt bằng nước lạnh lấy ở giếng, lũ con nít chúng tôi để mình trần nằm xuống một cánh đồng dốc thoai thoải trên một tấm ván. Thiên nhiên chung quanh, gió mát, những chuyển động đây đó cho tôi cảm giác về sự hạnh phúc và tự do mà mãi tới hôm nay tôi còn nhớ." Và tiếp sau đây, chị Chiara nói về chính bản thân mình như sau: "Tôi không biết tôi là cô bé cởi mở hay khép kín, vui vẻ hay mơ mộng, dễ bị ảnh hưởng hay có tính cương quyết sớm. Tôi không biết. Phải hỏi nhận xét của người khác thì đúng hơn. Theo tôi, có lẽ lúc đó tôi thuộc loại người ưa suy nghĩ và nghiêm trang. Tôi không thích chơi búp bê, có lẽ vì đó chỉ là đồ giả. Tôi cũng không thích chuyện cổ tích, tôi muốn biết sự thật hơn. Đại khái như thế, cộng thêm những khuyết điểm nho nhỏ của con nít. Mẹ tôi thỉnh thoảng mắng nhẹ tôi vì tôi không giúp bà ấy nhiều trong việc trông coi nhà cửa. Tôi luôn có khuynh hướng muốn chọn những gì có giá trị nhất. Lúc ấy, đối với tôi, đó là học hành. Một gia đình đoàn kết như gia đình tôi chắc chắn là một yếu tố giáo dục quan trọng. Trong lĩnh vực tôn giáo, ảnh hưởng có tính quyết định không kém là nền giáo lý tôi tiếp thu được nơi các nữ tu dòng Đức Mẹ Chúa Hài Đồng ở Trento. Tôi có một kỷ niệm rất đẹp về thời kỳ này. Lúc đó những chân lý trong đạo, tôi học sao mà dễ dàng và thích thú. Những chân lý ấy đã trở nên nền tảng cho toàn bộ công trình mà sau này tôi phải xây dựng. Một cơn bệnh rất nặng, bệnh viêm phúc mạc, tức là sưng màng bụng, mà tôi vướng phải lúc 10 tuổi, cũng rất có giá trị giáo dục đối với tôi. Bác sĩ giải phẫu cho biết rằng chỉ có 1/1000 người được cứu khỏi cơn bệnh này. Nhưng nhờ lời cầu nguyện của các nữ tu dòng Đức Mẹ Chúa Hài Đồng và của cha mẹ tôi đã khỏi bệnh. Kể từ ngày ấy, tôi bắt đầu biết trong đời người bao giờ cũng có đau khổ, và người ta có thể chịu đựng đau khổ được vì tình yêu." Trả lời cho câu hỏi ai trong song thân của chị Chiara có ảnh hưởng nhiều trong việc giáo dục chị, thì chị Chiara trả lời như sau: "Tôi không thể trả lời được, theo tôi cả hai. Tôi học được nơi mẹ tôi đức tin vững chắc, một sự đúng đắn về luân lý, và học nơi cha tôi được sự hòa điệu trong cuộc sống. Cả hai đã dạy tôi rất nhiều điều khác nữa. Tôi còn nhớ một biến cố vừa cho thấy sự nghiêm khắc đúng đắn của mẹ tôi, vừa có thể coi là triệu chứng, là sự chuẩn bị cho cuộc sống tương lai của tôi. Một cuộc sống luôn hướng đến người khác, mau mắn chịu thay cho người khác, muốn sống thay cho người khác. Hồi ấy tôi đang học ở trường sư phạm. Một hôm có một giáo viên lạ đến dạy thay thầy dạy toán của chúng tôi. Toán là môn tôi học rất khá. Giáo viên bắt đầu hỏi bài học sinh, từ mẫu tự cuối trở lên, nghĩa là từ ai có tên bắt đầu bằng mẫu tự Z. Rồi dần đến em mà. Giáo viên gọi đúng một bạn ngồi ngay trước mặt tôi. Bạn này ra dấu lúng túng như muốn bảo tôi, mình không thuộc bài, mình sợ lắm. Tôi liền nói nhỏ với bạn ấy, cứ ngồi im, tôi sẽ thay bạn. Tôi bước lên bảng đen và giải được bài toán với số điểm 9 trên 10. Nhưng khi quay về chỗ, tôi mới sực nhớ là đến lượt các bạn vần L và có thể nhầm tên tôi. Tôi hoảng sợ thật sự. Nhưng thật chú quan phòng đúng lúc ấy chuông reo, báo hiệu hết giờ, thế là tôi thoát nạn. Vừa về đến nhà, tôi liền kể cho mẹ tôi với bộ điệu đắc thắng. Mẹ tôi nghiêm nghị trách tôi, con không được chơi những trò như thế, không được nói dối như vậy. Và tôi cũng đặc biệt nhớ đến một nữ tu dòng Đức Maria Hải Đồng, nữ tu Caroline. Bà rất thương tôi, bà yêu mến Đức Mẹ đặc biệt và truyền lại cho chúng tôi lòng yêu mến ấy. Bà đã chết như một vị thánh. Trước đó ít lâu, tôi có đến thăm và được bà dặn dò. Sylvia, em hãy nhớ đến Đức Mẹ. Và tôi đã không bao giờ quên bà. Quý vị và các bạn thân mến, chúng tôi xin tạm ngưng một đọc sách hôm nay nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào thứ Bảy tuần tới.
Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là một đọc sách. Tiếp sau đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi một noi gương mẹ Maria do Linh Tiến Khải phụ trách.
Kính thưa quý vị, thưa các bạn, khi đọc các trình thuật phúc âm, chúng ta thấy thường khi Satan, ma quỷ cũng tuyên xưng danh Chúa một cách gián tiếp, âm thầm qua các hoạt động cám dỗ ám ảnh con người. Nhưng nhiều khi chúng phải công khai tuyên xưng Thiên Chúa và miễn cưỡng giúp thánh hóa các linh hồn. Trong trình thuật Chúa Giêsu bắt đầu rao giảng tin mừng tại vùng Galilea, ở chương 4, Thánh sử Luca ghi lại phép lạ Chúa chữa lành một người bị quỷ nhập như sau. Đức Giêsu xuống Capharnaum, một thành miền Galilea, và ngày Sa-bát, người giảng dạy dân chúng. Họ sửng sốt về cách người giảng dạy, vì lời của người có uy quyền. Trong hội đường, có một người bị quỷ ô uế nhập la to lên rằng: "Ông Giêsu Nazareth, chuyện chúng tôi can gì đến ông mà ông đến tiêu diệt chúng tôi? Tôi biết ông là ai rồi. Ông là đấng thánh của Thiên Chúa." Nhưng Đức Giêsu quát mắng nó: "Câm đi, hãy ra khỏi người này." Quỷ vật người ấy ngã xuống giữa hội đường rồi xuất khỏi anh ta, nhưng không làm hại gì anh. Mọi người rất đỗi kinh ngạc và nói với nhau: "Lời ấy là thế nào? Ông ấy lấy uy quyền và thế lực mà ra lệnh cho các thần ô uế và chúng phải xuất." Và tiếng đồn về người lan ra khắp nơi trong vùng. Chương 5 Phúc âm Thánh Marco cũng kể lại vụ Chúa Giêsu chữa lành người bị quỷ nhập ở Gerasa và quỷ tuyên xưng danh Chúa như sau. Đức Giêsu và các môn đệ sang tới bờ bên kia biển hồ, vùng đất của dân Gerasa. Người vừa ra khỏi thuyền thì từ đám mồ mả có một kẻ bị thần ô uế nhập liền ra đón người. Anh này thường sống trong đám mồ mả và không ai có thể trói anh ta lại được, dầu phải dùng đến cả xiềng xích. Thật vậy, nhiều lần anh ta bị gông cùm và xiềng xích, nhưng anh đã bẻ gãy xiềng xích và đập tan gông cùm. Và không ai có thể kiềm chế anh được. Suốt đêm ngày, anh ta cứ ở trong đám mồ mả và trên núi đồi, chu chéo, lấy đá đập vào mình. Thấy Đức Giêsu tự đàng xa, anh ta chạy đến bái lạy người và kêu lớn tiếng rằng, lạy ông Giêsu, con Thiên Chúa tối cao. Chuyện tôi can gì đến ông? Nhân danh Thiên Chúa, tôi ban ông đừng hành hạ tôi. Thật vậy, Đức Giêsu đã bảo nó, thần ô uế kia, hãy xuất khỏi người này. Người hỏi nó, tên ngươi là gì? Nó thưa, tên tôi là Đạo Binh, vì chúng tôi đông lắm. Nó khẩn khoản xin người, đừng đuổi chúng ra khỏi vùng ấy. Thánh Marco viết tiếp trong trình thuật, ở đó có một bầy heo rất đông, đang ăn bên sườn núi. Đám thần ô uế nài xin người rằng, xin sai chúng tôi đến, nhập vào những con heo kia. Người cho phép, chúng xuất khỏi người đó, và nhập vào bầy heo. Cả bầy heo chừng 2000 con, từ trên sườn núi lao xuống biển, và chết ngộp dưới đó. Các kẻ chăn heo bỏ chạy, loan tin trong thành và thôn xóm. Thiên hạ đến xem việc gì đã xảy ra. Họ đến cùng Đức Giêsu và thấy người bị quỷ nhập ngồi đó, ăn mặc hẳn hoi và trí khôn tỉnh táo. Chính người này đã bị đạo binh quỷ nhập vào. Họ phát sợ. Những người chứng kiến đã kể lại cho họ nghe việc đã xảy ra thế nào cho người bị quỷ nhập và chuyện bầy heo. Bây giờ họ lên tiếng nài xin người rời khỏi vùng đất của họ. Khi người xuống thuyền, thì kẻ trước kia đã bị quỷ nhập, nài xin cho được ở với người, nhưng người không cho phép. Người bảo, anh cứ về nhà với thân nhân và thuật lại cho họ biết mọi điều Chúa đã làm cho anh, và người đã thương anh như thế nào. Anh ta ra đi và bắt đầu rao truyền trong miền thập tỉnh tất cả những gì Đức Giêsu đã làm cho anh. Ai nấy đều kinh ngạc. Thánh sử Marco cũng ghi trong chương 3 sự kiện quỷ tuyên xưng danh Chúa như sau. Còn các thần ô uế, hễ thấy Đức Giêsu thì sắp mình dưới chân người và kêu lên, ông là con Thiên Chúa. Tiểu sử các thánh cũng cho chúng ta biết nhiều tích chuyện ma quỷ phải xưng tụng quyền năng Thiên Chúa hoặc tôn vinh Đức Mẹ do quyền năng Thiên Chúa. Điển hình như trong tiểu sử Thánh Đa Minh, được Thánh Louis-Marie Montfort trích thuật như sau. Trong thời gian Thánh Đa Minh cổ động phép lần hạt mân côi gần thành Maxon bên Pháp, một ngày kia một phần tử thuộc tà giáo Albigeois bị một bọn quỷ đông đảo nhập vào quấy nhiễu. Trước khi trừ quỷ cho nạn nhân, Thánh Đa Minh bắt bọn này công khai nói lên nhiều sự thật lớn lao và khích lệ liên quan đến sự tôn sùng Đức Mẹ. Khi nghe những lời tuyên xưng của thần dữ, toàn thể dân chúng, kể cả những người khô khan nguội lạnh nhất, cũng phải vui mừng cảm động đến chảy nước mắt, vì thấy chính thần dữ cũng phải miễn cưỡng hoan hô chúc tụng mẹ Maria. Thánh Montfort còn trích dẫn tích này trong sách khác của người, với nhiều chi tiết hơn, nhất là câu nói hằn học này của bọn quỷ. Nếu cái bà bé nhỏ độc hại ấy là Maria không đối phó lại và không đàn áp những nỗ lực của chúng tôi, thì chúng tôi đã tiêu diệt giáo hội lâu rồi. Có khi Thiên Chúa còn dùng quyền phép bắt quỷ phải thi hành những mệnh lệnh nhất định, không ngoài mục đích mưu ích cho phần rỗi loài người, như đã thấy trong cuộc đời Linh Mục Sura, hay cuộc đời nữ tu Maria Nguyễn Thị Diện, dòng Mến Thánh Giá Phát Diện. Trường hợp quỷ nhập làm sứ mạng theo thánh ý Chúa, điển hình nhất là trường hợp của ông Antoine Gay, người Pháp, sinh năm 1790, qua đời năm 1871. Ông Antoine Gay, nguyên quán tại Ai, từ nhỏ đã có khuynh hướng đạo đức, lớn lên mặc áo trợ sĩ dòng Trappist, Aiguebelle, nhưng vì lý do sức khỏe nên phải ra về. Sau khi hồi tục, người ta thấy rõ ông có triệu chứng bị quỷ nhập, và họ dẫn ông đến cho cha Thánh Gioan Vianney, cha sở họ Arx, để cha trừ quỷ cho ông. Nhưng vì lý do hoàn cảnh mà việc trừ quỷ đã không được tiến hành, tên quỷ xâm nhập người ông và nhiều khi hành hạ ông rất khốn nạn. Nó xưng danh là Issacharon và công khai thú nhận là nó phải miễn cưỡng làm nhiệm vụ được sai phái. Nó có sứ mạng phải hoàn thành do quyền năng của Thiên Chúa. Nó nói, chính tôi đây, Issacharon, thủ lãnh bọn quỷ dâm ô, do lệnh của đấng tạo dựng và cầm đầu muôn vật, tôi miễn cưỡng phải xưng ra nhiều điều cho người ta ghi chép. Ôi lạy Chúa cao cả, Ngài bắt tôi phải khổ dường nào, người cưỡng bách tôi phải phá hủy những đồn lũy của tôi. Khốn nạn thay giây phút tôi nhập vào thân xác này, tôi chẳng bao giờ có thể ngờ rằng tôi phải buộc lòng làm việc cho vinh danh đấng tối cao và cho sự cải hóa các linh hồn. Trong những nhiệm vụ bất đắc dĩ mà tên quỷ Issacharon phải làm qua con người của ông Antoine Negay, đáng chú ý nhất là việc nó công khai, tôn vinh ca ngợi đặc ân vô nhiễm nguyên tội của Đức Trinh Nữ Maria tại nhà thờ giáo xứ Aix của cha thánh Gioan Vianney trong cuộc lễ kính Đức Mẹ vô nhiễm ngày 4 tháng 12 năm 1853. Việc tuyên xưng này dường như dọn đường cho việc đón nhận tín điều quan trọng, sắp được Hội Thánh Long Trọng công bố đúng một năm sau đó. Nội dung thần học sâu sắc, chính xác và lời văn hùng hồn của bản tuyên xưng này đã khiến cho cha phó của Thánh Gioan Vianney phải thốt ra. Không gì so sánh được với bài này, ngoại trừ tài liệu trong sách các giáo phụ, mà trên thực tế thì ai cũng biết rằng bản thân ông Antoine Negay không có khả năng làm việc ấy. Trong nhiều dịp khác, quỷ Issacharon còn nói tiên tri, giảng chân lý, khuyên nhủ các lời đạo đức, nói ra các việc kín trong lòng người và đọc cho người ta ghi chép một kinh cầu nguyện Đức Mẹ rất đặc sắc. Tất cả những việc như vậy, tên quỷ đã miễn cưỡng thi hành như một sứ mạng được chỉ định. Làm sao Satan, quỷ dữ, chuyên hãm hại con người lại được Thiên Chúa Ba Ngôi và Đức Maria, Mẹ Thiên Chúa, trao cho sứ mạng phải tuyên xưng danh Thánh Chúa, chúc tụng Đức Mẹ, tiết lộ những mưu mô đánh phá của chúng và bè lũ để mưu ích cho các linh hồn tín hữu, dòng dõi của người phụ nữ, mình khoác áo mặt trời, chân đạp mặt trăng và đầu đội chiều thiên 12 ngôi sao như thế. Làm sao Satan, quỷ dữ, chuyên lừa dối để lôi kéo con người phạm tội xa rời Thiên Chúa, mà lại bị bó buộc tiết lộ cho các người tuân theo các điều răn của Thiên Chúa và giữ lời chứng của Đức Giêsu Kitô, con yêu dấu của người phụ nữ đó là mẹ Maria? Chỉ có thể giải thích được các điều mâu thuẫn này qua lăng kính của chương trình tình yêu cứu rỗi cá biệt và Thiên Chúa Ba Ngôi tìm hiện thực qua sự cộng tác đắc lực của mẹ Maria, cha thánh Giuse và từng người trong chúng ta mà thôi.
Quý vị và các bạn thân mến, trước khi kết thúc chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Mai Hương trong những phút cầu nguyện.
Quý vị và các bạn thân mến, ngày nay, kỷ niệm ngày sinh là một cử hành được xem trọng trong hầu hết mọi nền văn hóa. Không riêng gì ngày sinh của ông Hoàng bà Chúa hay của những kẻ giàu sang quyền thế, mà sinh nhật của bất cứ một người nào cũng đáng được cử hành. Cử hành ngày sinh có lẽ còn quan trọng hơn cả ăn mừng đỗ đạt hay thăng quan tiến chức. Bởi lẽ, khi mừng ngày sinh của ai đó, chúng ta sẽ không ca tụng họ vì những thành tích của họ, mà cảm ơn họ vì đã sinh ra và có mặt giữa chúng ta. Cử hành sinh nhật nhắc nhớ chúng ta về món quà sự sống mà Thiên Chúa ban tặng cho mỗi người chúng ta, và để chúng ta quảng đại dâng hiến cho Ngài. Có lẽ với ý nghĩ ấy mà hôm nay, chúng ta mừng ngày sinh của Thánh Gioan Tẩy Giả. Vị thánh này có tất cả mọi thành tích và nhân đức để được ca tụng và đề cao. Ngài đã sống một cuộc sống khắc khổ hy sinh. Ngài đã nêu gương, sống thẳng nói thật cho đến cùng. Ngài đã chết để làm chứng cho đấng mà Ngài đã loan báo bằng cả cuộc sống. Nhưng những thành tích và cái chết của vị thánh này đều bắt nguồn từ một xác tín sâu xa của Ngài. Đó là niềm xác tín mà Ngài đã bày tỏ khi nói về Chúa Giêsu: Ngài phải lớn lên, còn tôi phải nhỏ lại. Có người khờ nọ muốn thoát khỏi cái bóng của mình, nhưng càng trốn thì cái bóng càng đeo đuổi. Anh lăn lộn trên đất, anh bổ nhào xuống dòng sông, anh đi đâu cái bóng vẫn đi theo anh. Có người khôn ngoan nghe chuyện mới đến chỉ cho anh khờ. Để thoát khỏi cái bóng của mình, anh chỉ cần đến đứng dưới bóng của một cây lớn. Suốt cuộc đời của mình, Thánh Gioan Tẩy Giả đã sống như thế. Thánh nhân đã luôn luôn nép mình dưới bóng của Chúa Giêsu. Dưới cái nhìn của loài người, như Chúa Giêsu đã khen tặng, Thánh Gioan Tẩy Giả là con người cao cả nhất được sinh ra bởi người nữ. Ngày sinh của Ngài được đánh dấu bằng những biến cố khác thường. Sự chào đời của Ngài đã mang lại niềm vui và hy vọng cho mọi người xung quanh. Vị tiên tri được xem là cao cả nhất trong lịch sử Israel ấy đã lôi cuốn được một đám đông mà chưa từng có vị tiên tri nào đã quy tụ được. Nhưng cuối cùng, để hoàn tất sứ mệnh của mình, con người ấy đã nhỏ lại và mất hẳn trong kiếp tù đầy và một cái chết đau thương nhất. Vị và các bạn thân mến, Thánh Gioan đã nhỏ lại trong cái chết ấy, nhưng Chúa Giêsu đã lớn lên trong mầu nhiệm của Ngài. Bởi vì cái chết của Thánh Gioan là một loan báo về chính cái chết của Chúa Giêsu, nhưng cũng chỉ trong cái chết của Chúa Giêsu mà cái chết của Thánh Gioan mới có ý nghĩa. Trong thập giá của Chúa Giêsu, Thánh Gioan đã tìm lại được chính mình. Trong ngày sinh thứ 21 của mình, hoàng tử William của Anh Quốc đã cam kết đi theo dấu chân sống vị tha của thân mẫu anh là công nương Diana. Anh đã hiểu được rằng giá trị đích thực của một con người không phải là được sinh ra nơi lầu son gác tía, mà chính là biết quên mình để sống cho tha nhân. Thánh Gioan Tẩy Giả đã sống niềm xác tín ấy cho đến cùng. Mừng ngày sinh của thánh nhân, chúng ta cầu xin điều gì? Nếu không phải là được đi lại dấu chân của Ngài, đi mãi mãi nép mình dưới bóng thập giá của Chúa Giêsu. Có nhỏ lại trong cái nhìn hẹp hòi ích kỷ của chúng ta. Có nhỏ lại trong những tham vọng điên cuồng của chúng ta, có nhỏ lại trong những ganh ghét hận thù của chúng ta, chúng ta mới cảm nhận được sự lớn lên của Chúa Giêsu trong chúng ta. Lạy Chúa, xin ban ơn giúp sức để chúng con luôn đáp trả một cách quảng đại với hồng ân sự sống Chúa đã ban tặng cho chúng con.
Yeah.
Xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào buổi phát thanh lúc 5:30 đến 6:27 giờ Việt Nam chiều nay trên một làn sóng ngắn 25m, tức là 11.850 kilo chu kỳ. Xin Thiên Chúa và Mẹ Maria ban nhiều ơn lành cho tất cả quý vị và các bạn.
This is Radio